Hôm nay tôi có một đề tài đặc biệt cho hội thánh và Chúa đã dẫn dắt chúng ta tìm một đề tài là nằm ở trong Luca đoạn 15. Quý vị cùng với tôi ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 15. Đề tài hôm nay tôi xin chia sẻ với tựa đề là sự quý giá của con người. Sự quý giá của con người. Trước khi mà quý vị và tôi vào chương trình thì chúng ta có vài lời chào thăm với tất cả tín hữu. Và hôm nay tôi xin quý vị chào thăm một cách đặc biệt như thế này. Nếu quý vị là những người vào đạo từ 5 năm trở lại đây, thì quý vị xin giơ tay lên làm 5 năm, có những 5 năm trở lại thôi. 5 năm, có 5 năm trở lại không? Ai là 10 năm trở lại, trong 10 năm. 10 năm, quý vị giơ thẳng lên, tại vì mọi người cũng biết 10 năm, quý vị nhớ nha, đây là một hồi tôi sẽ trả lời lại 10 năm. Ai là 20 năm? 20 năm trở lại, đó, có vài người 20 năm. 30 năm? 30 năm. 40 năm? 40 năm, cảm tạ chưa? 50 năm? 50 năm, bà Hồng mấy năm? 60 năm hả? 60 năm. Tôi nói là cái ngày mà làm pháp tem hay là cái ngày họ thánh tiếp đó, tiếp rước á, bây giờ quý vị đã biết ai là mới hay là ai lâu đã đến đây lâu đó, thì quý vị làm theo cái chiều hướng này. Người nào mà đến nhà thờ ít hơn những người lân cận mình á, thì mình nói rằng cảm ơn anh hoặc chị đã tiếp rước tôi đến nhà thờ. Và người nào mà mình chào thăm á, mà mình đến vào nhà thờ ở thánh hội thánh á, mà trước họ đó, thì quý vị nói tôi rất mừng để đón tiếp quý vị đến. Quý vị hiểu chưa? Người nào đến trong đạo lâu năm nói rằng những người mới vào, tôi rất mừng là tôi có thể đón tiếp anh chị đến. Và người nào mới vô thì nói rằng tôi rất mừng là quý vị đã dành thời giờ để đón tiếp vào tôi nhà thờ. Quý vị làm điều đó được không? Được, chúng ta đứng lên chúng ta chào đón những người khác. Được. Cảm tạ Chúa là quý vị đã làm điều đó. Nếu quý vị nhớ cử chỉ quý vị làm thì liên quan đến đoạn Kinh Thánh 15 này, Luca đoạn 15. Luca đoạn 15. Luca đoạn 15. Luca đoạn 15 đề cập đến một câu chuyện mà quý vị đã quen thuộc. Và tôi sẽ dẫn chứng một vài câu kinh thánh trong đó để quý vị thấy một khía cạnh mới của Luca đoạn 15. Phương pháp mà quý vị mới chào đón thăm nó có liên quan đến câu chuyện trong kinh thánh này. Sau đó, sau bài giảng này quý vị sẽ thấy rõ ràng hơn. Là câu chuyện chúng ta thường quen là đề cập đến với câu chuyện Luca đoạn 15, nói rằng một người kia có 100 con chiên, mắc một con chiên thì bỏ 9 con chiên kia để đi tìm một con chiên lạc mắt. Kế tiếp một câu chuyện nữa là một người đàn bà kia có 10 đồng bạc và mắc một đồng, thì bà đi tìm kiếm một đồng bạc cho kỹ càng để tìm được. Một ví dụ kế tiếp nữa là một người đàn ông có 2 người con và thấy một người em lạc mắt, thì ông đã chờ đón tới khi con trở về. Đó là một 3 ví dụ mà thường xuyên chúng ta được nghe đến là cứu rỗi những người lạc mắt. Nhưng mà bài giảng này tôi nghĩ không phải là Đức Giêsu giảng cho những người chưa biết đến Chúa. Nhưng đây là giảng cho những người đã biết đến Chúa rồi. Đây là một khía cạnh mới mà mong rằng quý vị nếu chưa nghe, quý vị mong rằng đây là một cái điều mới quý vị sẽ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những giai đoạn này. Tôi sẽ 2 phần trong bài giảng này. Phần thứ nhất là đề cập 3 câu chuyện ví dụ đó nó liên quan như thế nào. Và cái phần sau đề cập đến một người anh trai đối xử với người em mình như thế nào khi mà đứa em mình trở về. Đó là hai phần. Bây giờ phần thứ nhất, trước khi chúng ta nhảy vào câu chuyện đó, chúng ta sẽ đọc hai câu kinh thánh ở trong Luca đoạn 1 và Luca đoạn 2. Luca đoạn 1 và Luca đoạn 2. Luca đoạn 1, Luca đoạn 15, xin lỗi, Luca đoạn 15 câu số 1 được viết như thế này: Hết hãy người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Hết hãy những người thâu thuế và những người có tội. Đức Giêsu đã đề cập đến vấn đề người thâu thuế là những người mà dân Giu-đa không thích. Những người thâu thuế này là có thể là trong dòng dõi người Giu-đa, mà có thể nói rằng làm việc cho chính phủ của La Mã, đến trong cái phương pháp trong xứ Giu-đa và tìm cách thâu thuế và bắt người ta đóng thuế nhiều, mà xưa nay không có bao giờ mà Chúa dạy bắt đóng thuế. Quý vị biết cái phương pháp mà thâu thuế của bất động sản hay là thâu thuế bất cứ thâu thuế nào hết, tất cả nước Mỹ này chúng ta có thấy thuế là bắt nguồn từ đâu, phải không? Là từ La Mã. Cho nên cái phương pháp thâu thuế ngày xưa đã bắt đầu 2000 năm trước. Và những người thâu thuế không chỉ mà thâu thuế đúng theo cái phương pháp của La Mã quy định, họ có thể thâu nhiều hơn, có thể làm khó dễ hơn, và đó là cái phương pháp. Cho nên những người đời lúc đó không ghét những người thâu thuế, cho những người thâu thuế là ngoại đạo, cho những người thâu thuế không còn theo Chúa nữa, có thể những người thâu thuế không được đến nhà thờ nữa, vì họ là người ngoại. Hoặc là nếu họ đến nhà thờ, họ không được ngồi trong thánh đường, họ ngồi ở ngoài đằng sau, ở ngoài lan can, vì những người ngoại không được vào đền thánh. Và thứ hai nữa là người ngoại đạo, xin lỗi, những người ngoại đạo hoặc những người tội lỗi, người phạm tội cũng không được đến gần, cũng không được ăn chung cùng bàn, không được nói chuyện. Cho nên đây là hai hạng người mà trong sách Luca đề cập đến người thâu thuế và người có tội đến nghe Đức Giêsu giảng. Câu số 2. Ngược lại nữa, hai nhóm người khác nữa là các người Pharisee và các nhà thông giáo lầm bầm. Có nghĩa là một nhóm người khác, hai nhóm người khác tới nữa là những người Pharisee. Những người Pharisee hiểu về đạo, những người Pharisee có thể đứng lên giảng, có thể là những người giảng về đạo, có người lãnh đạo trong nhà thờ. Sau đó những ngài thầy thông giáo là những người biết về kinh thánh, có thể giải thích, có thể quan tâm đến. Đây là những người trong nhà thờ, săn sóc nhà thờ, giảng đạo cũng như là làm việc ở trong thánh đường. Hai người lầm bầm mà nói rằng người này là nói về Đức Giêsu tiếp những kẻ tội lỗi và ăn cùng với họ. Quý vị ngoặt cái chữ tiếp đây rất quan trọng. Đức Giêsu tiếp, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu không tiếp. Tại vì những người mà biết về đạo sẽ không tiếp những người thâu thuế và những người có tội. Nhưng mà ngược lại, họ thấy rằng Đức Giêsu tiếp những người có tội và không tiếp một cách lạ lùng và ngồi ăn với họ nữa. Quý vị biết không? Là thường thường không ăn chung. Người trong đạo với người ngoài đạo không ăn chung. Họ cho họ đến những người ngoại đạo hay là dơ bẩn hay là sợ bị ảnh hưởng đến mình, cho nên không tiếp rước. Cho nên một câu chuyện mở đầu là bốn hạng người, hai hạng người trong nhà thờ và hai hạng người ở ngoài nhà thờ. Và bây giờ Chúa chia sẻ ba ví dụ, quý vị đoán rằng là Chúa muốn giảng cho ai nghe? Cho người Pharisee là nhà thầy thông giáo. Có phải không? Có phải là đề cập chúng ta thấy là nó giảng về những người trong đạo? Cho nên đưa ba cái ví dụ này. Bây giờ ba cái ví dụ này nó có liên quan đến như thế nào? Ba ví dụ này chúng ta đã thấy rằng là ba ví dụ nói lên một cái tinh thần rất quan trọng. Và Chúa nói ba lần có nghĩa rằng Chúa muốn lặp đi, lặp lại và lặp một lần nữa để cho họ ghi chú. Lặp đi, lặp lại và lặp một lần nữa để cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay hiểu được cái ý đó. Thường thường là Chúa Giêsu đưa một cái ví dụ thôi. Nhưng mà đặc biệt ở trong câu chuyện này Luca đoạn 15 là Chúa dành hết trong Luca đoạn 15 đưa ba ví dụ liên tiếp. Và ba ví dụ này nó phải ăn rơ với nhau, nó phải gần gũi với nhau, nó giúp đỡ cho chúng ta thấy. Có nhiều thứ, ví dụ thứ nhất là một người bèn nói cùng với người, ví dụ này là các ngươi là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã bị mất được sao? Nghĩa là một người chăn chiên có 99 con chiên, 100 con chiên mà mất một con chiên, thì hỏi rằng cái người chăn chiên có đi tìm hay không? Ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta có 100 đô la ở trong túi, nhưng mà 100 đô la này là tờ giấy 1 đô la. 100 đô la trong túi mà tất cả 100 đô la này giấy 1 đô la, có nghĩa là chắc bố quý vị cũng dày lắm phải không? Mà nếu quý vị mắc một đồng á, quý vị có đi tìm không? Đã không đi tìm. Nó thú thật quý vị không đi tìm. Quý vị thấy một cái đồng này đâu có giá trị mà phải đi tìm. Cái công sức mình đi tìm 99 xe đồng cơ mình cũng xài cũng đủ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu chuyện Chúa mở đầu để cho người trong hội thánh hay là người Pharisee thấy cũng đâu có giá trị. Cho nên cái bài giảng mà tôi mở đầu đây là sự giá trị của con người, cho nên chưa thấy sự giá trị của con chiên. Con chiên đâu có quan trọng đâu, hay là mất một con cũng đâu có sao. Nhưng mà câu kế tiếp, câu số 7 nói rằng: ta nói cùng ngươi, trên trời cũng vậy, nếu mà mất một con chiên thì cả thiên đàng cũng vui mừng, nói rằng kẻ ăn năn giống như là hơn 99 chiên kia được cứu mà không cần ăn năn. Có nghĩa là mất một con chiên đối với Chúa Giê-xu để giảng đạo ví dụ này rất quan trọng. Chúa xem đấy là qua cái giá trị, nhưng mà đối với con người không thấy giá trị. Có nghĩa là đề cập với nhà người Pharisee với người thầy thống giáo, thấy không, người có tội bước vào. Tuy rằng chúng ta đây nhà thờ có 100 người, nhưng mà chỉ có một người có tội bước vào, chúng ta thấy không có quan trọng đâu, cho nên không cần phải tiếp đón. Cho nên Chúa nói rằng một người cũng quan trọng. Đây nói về con chiên. Sao tiếp tục nữa là có một người đàn bà kia có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà tìm kiếm kỹ càng được sao? Một lần nữa một cái ví dụ đi sâu hơn nữa là ví dụ quý vị cũng có 100 đô la trong túi, nhưng mà ngược lại quý vị có 10 tờ giấy mà mỗi tờ giấy là 10 đồng, 10 đô la, mà quý vị có 10 tờ giấy 10 đồng, quý vị mắc một tờ giấy 10 đồng, quý vị còn có 90 đồng, quý vị đi tìm không? Cũng muốn đi tìm, nó cũng 10 đồng cũng quan trọng. Ngày nãy mất một đồng không quan trọng, nhưng mà cái này 10 đồng cũng quan trọng. Cho nên quý vị, cái thí dụ này nó lần lượt cho chúng ta thấy rằng là ồ, bây giờ có quan trọng nữa. Tiền bây giờ có 10 đồng mà mất một đồng cũng quan trọng lắm. Vì Chúa Giê-xu nói rằng tuy rằng hội thánh có, nếu mà có 10 có 10 100 người mà mất 10 người, quý vị muốn 10 người vào hội thánh không? Cũng muốn lắm nha. Quan trọng lắm. Cho nên Chúa nói rằng cái câu chuyện kế tiếp cũng rất quan trọng. Mà khi nó tìm được một cái đồng bạc đó, người đàn bà đó mừng rỡ. Và Chúa nói rằng Giê-xu cũng nói vậy, là trên thiên đàng họ cũng mừng rỡ tìm được 10 đồng đó, hay là một trong 10 đồng, hay là 10 đồng trong 100 đồng. Càng ngày quý vị thấy cái ví dụ càng ngày nó lần lượt nó quan trọng không? Cái ví dụ thứ ba là chúng ta đi tới, là có một người cha có 1-2 đứa con trai. Quý vị cũng hiểu câu chuyện đó. Có 2 đứa con trai, một người em thì nói rằng thôi cha cũng gần già rồi, xin chia sẻ gia tài cho anh và cho em, rồi bây giờ con mới xin lấy nửa gia tài đó rồi đi ra một cái xứ khác để làm ăn. Rồi em lấy hết gia tài đi ra làm ăn, xong rồi xài hết tiền xong rồi thiếu ăn không có gì hết, phải làm trong cái nông trại nuôi heo, xong rồi chịu không nổi nữa phải xin làm sao về nhà. Như vậy câu chuyện này chúng ta thấy bây giờ cũng câu chuyện, tôi cho thí dụ là cũng 100 đô la trong túi. Nhưng mà ngược lại 100 đô la này, quý vị có 2 tờ giấy, mỗi tờ giấy là chỉ 50 đô la. Bây giờ quý vị có 2 tờ giấy 50 đô la cộng lại là 100 đô la. Nếu quý vị mất tờ giấy 50 đô la đó, quý vị đi tìm không? Tôi nghĩ tôi tìm ấy chứ tôi không có thể nào mà bỏ được rồi. Tôi tìm làm sao chứ bằng được. Cho nên cái câu chuyện này chúng ta thấy là có 2 người mà một người mất, làm sao người cha không đi tìm? Chúng ta thấy không, giá trị rất quan trọng. Chúa dạy cho người Pharisee và người thông thái rất quan trọng. Nếu mà nhà thờ có 50 người Mà bây giờ 50 người muốn vào nhà thờ, quý vị có muốn tiếp rước 50 người đó không? Tôi muốn chứ. Tín đồ không biết nghĩ sao chứ mục sư rất muốn chứ. Tiếp rước tất cả 50 người chúng ta thấy nó rất quan trọng. Thí dụ càng ngày nó rất quan trọng đối với Đức Chúa Giêsu. Tại vì Chúa Giêsu muốn giải bài cho chúng ta thấy rằng những câu chuyện này nó hữu ích ở trong cái cuộc sống. Và Chúa dạy cho người Pharisee và người thông thái đó rằng là một người cũng quan trọng. 10 người cũng quan trọng, 100 cũng người quan trọng. Người thâu thuế cũng quan trọng, người tội lỗi cũng quan trọng, những người tàn tật cũng quan trọng. Bây giờ quý vị đưa vào thí dụ trong ngày hôm nay như vậy đó, một người ăn xin bước vào nhà thờ mới cũng quan trọng. Một người bác sĩ bước vào nhà thờ chúng ta tiếp đón cũng như nhau, thưa bà chị em. Quý vị vì sao chứ tôi tiếp đón một người bác sĩ hay là một người bé bị tật nguyền cũng như nhau. Đó là Chúa gọi chúng ta vào thánh tiếp rước. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là một cái phần mà tôi nghĩ rằng ít khi mà tôi đề cập đến, hoặc là tôi chưa thấy rõ cho tới khi mà tôi đọc câu chuyện này. Chúa đã chia sẻ ba thí dụ rồi, là đầy đủ rồi, cũng là chấm dứt. Chấm đoạn 15 nhảy qua tới đoạn 16, đúng không? Ba thí dụ là người Pharisee hiểu rồi, nhưng mà Chúa thấy chưa đủ. Tại Chúa kể câu chuyện về 100 con chiên, mắc một con chiên đi tìm bằng được, và một người đàn bà có 10 đồng, mắc một đồng đi tìm bằng được, nói rằng về thiên đàng rất vui mừng kiếm được. Và một người cha mất một đứa con trai mà bây giờ đã tìm lại được, thì chấm dứt một cái ví dụ để cho chúng ta thấy. Nhưng mà không, Chúa phải tiếp tục một cái phần cuối nữa, vì chúng ta chưa hiểu rõ cái phần cuối như thế nào. Tại cái phần cuối này mới giúp cho chúng ta biết rằng là đây một cái bài giảng nói đến những người có đạo chứ không phải những người không có đạo. Câu số Luca đoạn 15, bắt đầu câu số chúng ta thấy rõ ràng câu số 35. Vả con trai đương ở ngoài đồng. Xin câu mấy? 25 hả? 25. Vả con trai đương ở ngoài đồng. Khi mà một người mà ngoại đạo hay là những người chưa biết đến Chúa đến, thì người cha lúc nào cũng thấy được, nhưng mà người anh không thấy. Có thể nói rằng là người anh không đón tiếp, hoặc là không chờ đợi, giống như là người cha. Câu 25 tiếp tục nói rằng, khi trở về nhà nghe tiếng đờn nhảy múa thì bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Có nghĩa là người anh về thấy một sự vui mừng trong nhà, không có chạy vào nhà xem thử, nhưng mà kêu một người đầy tớ ra để nói chuyện. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt con bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Điều thứ nhất quý vị thấy đây là người anh nổi giận. Người anh nổi giận vì người em mình, cha mình đối đãi quá tốt, đã xài hết phần của mình rồi mà về nhà còn có thể hưởng được phần của người anh của mình nữa. Cho nên người anh giận và cha phải ra năn nỉ con vào. Cha ra nói và khuyên nó vào. Tới câu số mấy rồi? Câu 29. Nhưng nó thưa rằng, này tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê ăn, một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Cái thứ hai, không chỉ nổi giận nhưng mà kể công. Không, vừa nổi giận rồi bắt đầu mình kể công. Rồi tiếp theo nghe nói, nhưng nay con của cha kia là đứa con ăn hết gia tài rồi, cha với phường điểm lý rồi trở về, rồi cha rồi nó làm thịt con mập. Có nghĩa là bây giờ điều thứ ba nữa không phải chỉ là nổi giận kể công, nhưng mà giờ phân biệt. Nói giận, kể công và phân biệt. Một câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, trở lại là Chúa Giêsu đang giảng cho ai? Người Pharisee, người thầy thông giáo, là hội thánh. Và Chúa kề đề cập đây là hội thánh có những lúc nào nổi giận mà thấy một người nào mà vào nhà thờ không? Đôi khi cũng có. Ôi tại sao mà cái người mà ăn bặn mà kỳ cục mà vào nhà thờ? Đôi người chứ mà ăn uống không có kiêng cử gì hết cũng vào nhà thờ. Đôi khi cũng nổi giận. Rồi cái thứ hai nữa là kể công. Có bao giờ mà thánh kể công, ô tôi vào nhà thờ lâu không lẽ là tôi phải có những chức cao nha. Tôi cũng 30 năm cũng phải, bây giờ tôi phải làm trưởng lão chứ đâu có phải làm chấp sự. Mới đầu mới kể công, sao mà người ngoài mới vào mà sao mà được tiếp đãi tốt đẹp và được tăng bốc. Bắt đầu mới kể công. Là tôi nói nha, đây là câu chuyện trong cái nánh, là Chúa Giêsu dạy là cái người anh kể công. Rồi điều thứ ba là gì nữa? Là phân bì. Phân bì. Phân bì, là tại sao ở trong nhà thờ tôi làm việc biết bao nhiêu năm mà thấy không mục sư không thăm viếng, mà tới một người khác mới tới mục sư ồ ạt thăm viếng, quan tâm nhiều hơn. Tại sao cha không có thương con bằng đứa em mà nó bỏ nhà ra đi? Đây là cái câu chuyện nói về trong Kinh Thánh rõ ràng. Nói về hội thánh ở đây là người anh đã được tất cả hết mà chưa thấy. Chỉ thấy ở bản thân của mình, thấy những gì mà mình có, thấy gia tài chúng mình để hưởng lợi, nhưng mà không thấy giá trị của con người lạc mắt. Đó là hết cái thí dụ là nói giá trị của con người lạc mắt. Cho nên người cha tiếp tục nói trong câu 31 là người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Tất cả những gì mình có, tất cả những gì cha mình có là của mình. Chúa không có giấu điều gì cho mình hết. Chúa không có cắt riêng những gì của mình để cho người khác hết. Tất cả gì Chúa cũng bao bọc, Chúa cũng cho hết. Câu số 32: nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống. Đã chết mà lại sống. Con có hiểu cái nông nỗi của người cha không? Là cha tưởng là con em của con đã chết rồi, nhưng mà bây giờ lại sống. Không phải nhà mình vui mừng sao? Không phải thánh mình vui mừng sao? Mà mắt mà lại thấy được. Cha tưởng là mắt con sẽ không bao giờ gặp con này nữa, không bao giờ gặp em con này nữa, bây giờ mắt rồi, bây giờ thấy lại được, vui mừng vô cùng. Tôi thắc mắc tại sao mà trong Kinh Thánh Luca đoạn 15 chấm dứt nơi đó, tôi không biết người anh này có vô nhà để đón tiếp anh mình hay không. Có thể Chúa muốn câu chuyện này chưa chấm dứt, để đặt câu hỏi cho những người Pharisee và thầy thông giáo suy nghĩ đến câu chuyện này, để làm một cái quyết định, một là bỏ nhà ra đi, hai là vô đón tiếp em mình. Có lẽ thêm nữa là trong cái ngày hôm nay chúng ta sống, do chúng ta thấy bây giờ thánh chúng ta cũng trong những giống câu chuyện này, bây giờ chúng ta có đón tiếp hay không, hay là chúng ta thờ ơ. Một câu chuyện này để dạy cho chúng ta một cái bài học quý giá. Tôi học tôi mới thấy rằng, tôi mới hiểu được cái giá trị của con người. Giá trị của con người rất quan trọng. Và Chúa nêu những ví dụ này cho chúng ta thấy, để chúng ta thấy được những người trong hội thánh, những người ngoài thánh như thế nào, và những người đã theo đạo lâu năm với những người mới theo đạo như thế nào. Tôi liên tưởng đến vợ tôi khi mà sanh ra Timothy và Samuel. Khi sanh đứa con Timothy ra thì chúng tôi ôm ấp, thương xót nó vô cùng, tới nỗi mà lấy nước mà tắm chúng tôi không dám lấy nước thường, chúng tôi phải nấu cho nó sôi. Rồi chúng ta chiết ra từng bình, chúng ta mới cho con tắm. Tôi không biết. Tôi thấy là đó là chắc cái phương pháp tốt nhất, tại tôi không muốn con của tôi cũng bệnh hoạn. Thấy người cha âu yếu thương con, tôi nghĩ đến Chúa Giêsu cũng thương con mình như thế. Tới vấn đề mà bặn tả thì tôi nghĩ rằng chứ bặn tả thì sợ con nó bị rash, cho nên bặn tả bằng vải chứ không dám mà bặn tả diaper giống như ngày hôm nay. Quý vị biết mà bặn tả bằng vải là quý vị biết nó cũng cực như thế nào. Bặn vải có nghĩa rằng khi mà nó đái một cái là mình phải thai liền. Nó khóc mình tội nghiệp mình phải thai liền. Mà nó khi mà nó đi đâu đó, mình cũng phải thai. Cho nên nửa đêm là tôi không biết tôi phải thức cũng 3 lần tôi nhớ. Mà 3 lần mắt nhắm mắt mở phải ra rửa tả xong rồi treo lên rồi. Nó thấy cực quá. Nhưng mà tôi thương đứa con đầu tiên mà yêu chuộng nó. Đôi khi nó chưa biết. Tới câu đọc con thứ hai. Nếu con thứ hai quý vị tôi cực quá cho nên tôi cũng thôi bây giờ mình cũng làm cách đơn giản đi. Nước nào tắm cũng được mà tá nào xài cũng được. Nhưng mà ngạc nhiên khi mà vợ tôi bắt đầu mà thương thằng Sam nhau hơn, thấy cái gì cũng dành hết thì giờ cho Sam nhau. Bắt đầu Timothy nó buồn. Mình cũng thấy được cái khuôn mặt nó mới 2 tuổi nó cũng biết buồn nhé. Khi mà nửa đêm á, dù mà nói con Timothy con về giường con ngủ đi, chắc là Sam nhau ngủ với mẹ thôi. Nó cũng buồn chứ ngày xưa nay ngủ với xác mẹ, bây giờ nó phải ngủ trên giường riêng. Rồi bây giờ bắt đầu vấn đề nó, bây giờ vấn đề nó, ăn bặn nó thì giờ con cũng đã biết bặn rồi, con đã biết rồi, bây giờ con tự lo. Tự nhiên Timothy nó buồn. Nhưng mà nếu mà người mẹ thấy rằng là nhờ Timothy tham gia vào cái công việc mà giúp đỡ em mình, thôi bây giờ em cần bình sữa, con đi xuống lấy bình sữa. Con cần nó tả, con đi lấy tả. Ô, em con cần nụ hôn lắm, con tới hôn em nữa. Tự nhiên cái bầu không khí nó thay đổi vô cùng. Hội thánh chúng ta cũng như thế. Khi mà chúng ta là người đã sanh trưởng rồi, chúng ta thấy những người mà những người yếu ớt đến vào nhà thờ, chúng ta âu yếm, thì chúng ta mới thương và chúng ta thấy mới giá trị. Mà nếu chúng ta không âu yếm, mà chúng ta không tiếp đãi ăn cần, thì chúng ta sẽ không thấy giá trị của con người. Chúng ta không thấy giá trị. Khi mà chúng ta đi truyền giáo, chúng ta muốn cứu linh hồn của họ, thì bất kể mục sư đối đãi với tôi như thế nào, hai nhà thờ có tăng bốc tôi như thế nào, tôi không thấy điều đó. Tôi có thấy chỉ một người đang cần tôi giúp đỡ. Đó là một cái bài học ở trong Luca đoạn 15 dạy cho chúng ta. Không phải là nói về vấn đề một người chưa biết đến Chúa. Đây là nói những người biết Chúa rồi làm sao tiếp đãi và thấy được giá trị của con người. Một cậu trai khoảng chừng 10 mấy tuổi đã làm một cái chiếc tàu sơn phết màu đỏ và làm những cái cánh buồm rất đẹp đẽ lên chiếc tàu rất nhỏ. Và cậu đã mua một cái máy mô đô nhỏ nhỏ đó gắn vào chiếc tàu này chạy. Đã mất biết bao nhiêu công sức mấy tháng trời đã làm ra một chiếc tàu đó. Một chiếc tàu nhỏ nhỏ bắt đầu mà thấy hoàn tất xong rồi bắt đầu mới đem ra cái dòng sông. Dặn máy lên cho nó chạy. Treo cái cánh buồm lên cho nó chạy. Lướt qua lướt lại đẹp vô cùng. Bỗng nhiên mây đen mênh. Gió bão tới. Anh cố chạy ra lôi bên lấy chiếc tàu mà không kịp, tự nhiên gió bão thổi chiếc tàu mình chạy theo dòng sông. Anh càng ngày càng chạy theo không nổi nữa, anh mới bơi vào bờ, chạy theo đường dòng sông đó, chạy hoài không thấy chiếc tàu của mình. Khi trời mưa lặng thì anh ra ngoài đi tìm kiếm cũng không thấy. Cậu trai buồn vô cùng, khóc mấy ngày mấy đêm chứ nỗi mà quên đi chiếc tàu đó. Bỗng nhiên một ngày anh đi vào chợ, là một chợ thrift store đó, một chợ bán những cái đồ cũ, thì anh thấy một chiếc tàu sao giống như tàu của mình quá. Rồi anh mới hỏi ông chủ tiệm cho tôi xem chiếc tàu như thế nào. Thì bắt đầu anh nói chiếc tàu anh vừa thấy đúng, chiếc tàu này của mình. Chiếc tàu đó là cái buồm giống như là cái buồm mà mình là làm. Và mình sơn những dấu phơn, trật chỗ này, trật chỗ kia này, mà nó của mình biết. Cậu trai nói rằng, thưa chủ tiệm, tôi cho tôi xin mua chiếc tàu này được không? Anh mua chiếc tàu. Và trên đường đi về anh nghĩ đến chính chiếc tàu này mình đã làm. Và chính chiếc tàu mình mua lại nó. Cậu trai này đâu có thắc mắc tại sao mà ông chủ tiệm này ăn cắp chiếc tàu đâu. Cậu trai này không có thắc mắc là tại sao mà chiếc tàu đó bây giờ đã lạc rồi, bây giờ tôi tìm được. Đi trên đường suy nghĩ đến là cái tư tưởng này, nó đập vào tư tưởng một cậu trai này, nói rằng giống như Đức Chúa Giêsu đã cấu tạo nó con người, quý giá con người như thế nào mà đã mất rồi. Và Chúa Giêsu đã tìm một cách xuống trần gian này để tìm lại được và mua bằng huyết báo của mình. Thưa ông bà chị em, nếu chúng ta thấy được cái viễn tượng, thấy được cái hình ảnh, sự quý giá của con người như thế nào, thì chúng ta mới hiểu được cái tình yêu thương của Chúa. Nó bỏ hết những gì quý giá nhất trên trần gian này, hết thiên đàng, để cứu một người lạc mất. Cứu một người lạc mất. Sự quý giá của con người. Đó là ý tưởng của Luca đoạn 15. Nếu quý vị bước ra ngoài đường, quý vị thấy con người, thấy một người bà cụ đi qua đường, được đứa nhỏ tàn tật đang cầm cây gậy, hay một ông già mù đang chờ đợi một người dắt đi, quý vị có thấy quý giá không?